Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và các linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ năm ngày 7 tháng 4 năm 2016 phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz với những nội dung sau. Thưa quý vị, tại giáo xứ Hướng Phương, tỉnh Quảng Bình ngày hôm qua, xảy ra cuộc đụng độ giữa lực lượng chức năng và giáo dân. Chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết cũng như phỏng vấn người trong cuộc. Sau đó là câu chuyện về dự án 1.000 tỷ đồng cho việc lát đá granite ở vỉa hè quận nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần 2 của chương trình, bên cạnh giới thiệu bài viết của blogger Nguyễn Lân Thắng từ Việt Nam, nói về con đường trở thành người tự do, chúng tôi xin gửi đến quý vị những chia sẻ về giấc mơ của người Việt Nam, được thoát khỏi đất nước mà họ đang sống. Giấc mơ đó đã từng được chuyển hóa thành những làn sóng di dân lịch sử hơn 4 thập niên qua. Và cuối cùng, câu chuyện kể lại những người tù chính trị miền Nam bỏ mình nơi trại tập trung 3 sao miền Bắc. Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau phần tin buổi tối.
Hòa Ái và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Bộ Ngoại giao Việt Nam trao công hàm cho đại diện Sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương 981, cũng như phản đối Trung Quốc xây dựng và đưa hải đăng trên đá Subi vào hoạt động. Truyền thông trong nước trích dẫn trả lời báo giới ngày hôm nay của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình, rằng từ tối mùng 3 tháng 4, giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đã di chuyển đến khu vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ, vị trí mà hai nước đang tiến hành đàm phán để phân định ranh giới lãnh hải. Ông Lê Hải Bình cho biết, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao công hàm phản đối với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc vào chiều ngày mùng 5 tháng 4, với nội dung khẳng định Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ kế hoạch khoan giếng, đồng thời phải rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực cửa vịnh Bắc Bộ. Liên quan đến động thái Trung Quốc đưa hải đăng trên đá Subi ở Biển Đông vào hoạt động, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã trao công hàm phản đối vào chiều hôm nay, mùng 7 tháng 4.
Xin được nhắc lại, vào tháng 5 năm 2014, Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, hạ đặt tại đó trong khoảng thời gian 2 tháng rưỡi. Nhiều người Việt Nam biểu tình phản đối hành động đó của Trung Quốc. Trong đó có vụ việc hàng ngàn công nhân tại một số khu công nghiệp ở miền Nam và miền Trung đập phá nhà máy của những doanh nghiệp Trung Quốc và cả Đài Loan.
18 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ ở Indonesia vừa trở về nước bằng đường hàng không trong ngày hôm nay. Thông tấn xã Việt Nam loan tin này. Theo đó, các ngư dân Việt Nam bị bắt giữ hồi tháng 2 năm nay khi đang làm việc trên 3 chiếc tàu cá ở vùng biển Natuna của Indonesia. Vì là thủy thủ làm việc trên tàu, nên 18 ngư dân này chỉ bị tạm giữ và được trả về nước, trong khi thuyền trưởng và máy trưởng sẽ bị tòa án Indonesia xét xử với mức án có thể lên đến 4 năm tù giam. Từ năm 2016 đến nay, đã có tổng cộng 80 ngư dân Việt Nam bị phía Indonesia bắt giữ và được trao trả về nước. Hiện còn có khoảng 100 người đang bị giam giữ ở Indonesia. Mới ngày 5 tháng 4 vừa qua, Indonesia cho đánh chìm 13 tàu cá của ngư dân Việt Nam bị cơ quan chức năng Indonesia bắt giữ với lý do là đánh bắt trái phép trong vùng biển của nước này.
Luật tiếp cận thông tin vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 6 tháng 4 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2018, quy định công dân được tiếp cận thông tin của cơ quan nhà nước, trừ những thông tin bí mật thuộc các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của luật. Công dân chỉ được tiếp cận những thông tin này khi đã được giải mật. Bên cạnh đó, công dân không được tiếp cận thông tin nếu việc tiếp cận như thế được nói gây nguy hại đến lợi ích của nhà nước và gây ảnh hưởng xấu về mọi mặt của quốc gia. Luật tiếp cận thông tin mới được thông qua, gồm 6 chương 31 điều, quy định mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong thực hiện quyền tiếp cận thông tin, theo như hiến pháp quy định.
Ông Nguyễn Xuân Phúc chính thức trở thành Thủ tướng Việt Nam trong nhiệm kỳ 5 năm tới với kết quả bầu cử hơn 90% phiếu đồng ý. Trong buổi tuyên thệ nhậm chức vào sáng hôm nay, mùng 7 tháng 4, tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hứa trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp. Trả lời báo chí sau buổi tuyên thệ, tân Thủ tướng Việt Nam nhấn mạnh 6 trọng tâm mà ông ưu tiên thực hiện, trong đó nổi bật là ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, quyết liệt phòng chống tham nhũng và lãng phí, kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
Ông Nguyễn Xuân Phúc, 62 tuổi, là ứng cử viên duy nhất được đề cử cho chức vụ Thủ tướng Chính phủ trong nhiệm kỳ 2016-2020. Mặc dù trở thành Thủ tướng Việt Nam với số phiếu ủng hộ rất cao, nhưng theo nhận định của các nhà quan sát thì tình hình kinh tế xã hội Việt Nam sẽ không có thay đổi nhiều khi ông Nguyễn Xuân Phúc là người điều hành chính phủ. Qua cuộc thăm dò dư luận trong nước của AFP cho thấy, nhiều người dân bày tỏ không có hy vọng tích cực nào đối với tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trước thách thức về gánh nặng nợ công, thiếu hụt ngân sách cũng như vấn nạn tham nhũng tràn lan hiện nay.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, gần 1/3 những công ty bình phong được thành lập qua đường dây Panama là những công ty xuất phát từ Trung Quốc và Hồng Kông, với mục đích chuyển tiền ra nước ngoài, trốn thuế cũng như có thể để rửa tiền. Chi tiết này được Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế đưa ra, cho biết tổng cộng có đến 16.300 công ty bình phong được thành lập ở nước ngoài qua ngõ Hồng Kông và Trung Quốc. Hiệp hội cũng cho hay là thân nhân của 8 viên chức đương quyền hoặc đã nghỉ hưu của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc liên quan đến đường dây này, trong đó có gia đình người chị của Chủ tịch nước Tập Cận Bình và gia đình người em của cựu Thủ tướng Lý Bằng, cùng với thân nhân của cố Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang và thân nhân của Phó Chủ tịch nước Tăng Khánh Hồng. Cũng xin nhắc lại, đến giờ mọi tin tức liên quan đến hồ sơ Panama vẫn bị ngăn chặn ở Trung Quốc. Đồng thời, chính phủ Bắc Kinh gọi những bằng chứng được trưng ra ở tập hồ sơ này là giả tạo, không có cơ sở.
Sáng nay, Ủy ban Điều tra Công quỹ của Thượng viện Malaysia mới cho công bố bản báo cáo, trong đó cho rằng những điểm đáng nghi ngờ về cách sử dụng Quỹ Nghiên cứu Phát triển Quốc gia. Báo cáo đòi hỏi chính phủ Malaysia phải mở cuộc điều tra, đặc biệt nhắm tới cách điều hành và những khoản tiền lên đến hàng trăm triệu đô la mà Hội đồng Quản trị Quỹ đã chi tiêu trước đây, khiến Quỹ hiện đang mắc nợ tới 9 tỷ bạc. Tuy nhiên, báo cáo không nói gì đến vai trò của Thủ tướng Najib Razak, là người bị các chính trị gia đối lập tố cáo đã chuyển hàng trăm triệu đô la vào chương mục cá nhân của ông.
Xin được nhắc lại là Quỹ Nghiên cứu Phát triển Quốc gia Malaysia do Thủ tướng Najib thành lập và điều hành từ năm 2009, với kinh phí hàng năm lên tới cả tỷ bạc. Hai năm trước đây, nhật báo The Wall Street Journal của Hoa Kỳ cho phổ biến loạt phóng sự điều tra nói về hoạt động của quỹ và của những thành viên hội đồng quản trị. Loạt phóng sự này cho thấy cách làm việc thiếu minh bạch, đồng thời còn cáo buộc Thủ tướng Najib đã chuyển gần 700 triệu đô la từ quỹ vào chương mục riêng. Ngay sau khi loạt phóng sự này được phổ biến, Thủ tướng Najib bác bỏ mọi cáo buộc. Ông nói rằng có thế lực đằng sau muốn bêu xấu ông. Năm ngoái, chính phủ Malaysia cho thành lập Ủy ban điều tra để tìm hiểu thực hư. Kết quả là Ủy ban cho biết số tiền Thủ tướng Najib có trong ngân hàng là tiền do một gia đình hoàng tộc ở Ả Rập Xê Út tặng. Ủy ban không nói gia đình này là ai và tại sao lại tặng Thủ tướng Najib khoản tiền lớn như thế.
Trong số báo phát hành sáng nay ở Bắc Kinh, tờ Trung Quốc Nhật Báo cho biết chính phủ Hoa Lục yêu cầu các nước tham dự thượng đỉnh G20 tiếp tay trong nỗ lực bài trừ khủng bố toàn cầu. Bài báo trích dẫn lời ông Lý Hậu, một viên chức cao cấp của lực lượng bài trừ khủng bố, nói rằng Trung Quốc đang phải đối phó với khủng bố và Bắc Kinh mong mỏi sự hợp tác của các nước để đảm bảo an toàn cho tất cả những người tham dự thượng đỉnh G20, sẽ được tổ chức vào đầu tháng 9 tới đây tại Hàng Châu. Thượng đỉnh sẽ quy tụ những cường quốc kinh tế và những nước có nền kinh tế mới nổi quan trọng nhất thế giới. Thành phần tham dự có Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp ông François Hollande và những vị nguyên thủ khác.
Hôm nay tại thủ đô Naypyidaw, tân Ngoại trưởng Miến Điện Aung San Suu Kyi đã tiếp Ngoại trưởng Stephen Dion của Canada. Trong cuộc họp báo sau đó, Ngoại trưởng Canada nói rằng tiến trình dân chủ đòi hỏi phải kiên nhẫn và chính phủ Canada sẽ tiếp tay với Miến Điện để giúp Miến đạt được mục đích. Trong tuần này, đây là lần thứ nhì bà Suu Kyi tiếp đón những nhà lãnh đạo nước ngoài đến thăm Miến Điện. hai ngày trước đây bà đã đón Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc. Cũng xin nói thêm là hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gọi điện chúc mừng tân Tổng thống Miến Điện, Hin Cho và bà tân Ngoại trưởng. Mặc dù không giữ vai trò lãnh đạo, nhưng bà Suu Kyi là người quyết định mọi chuyện của chính phủ. Ngoài chức vụ Ngoại trưởng, bà còn giữ chức Bộ trưởng Phủ Tổng thống, Phát ngôn viên Phủ Tổng thống và Bộ trưởng đặc trách liên lạc Quốc hội.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, trong tiến trình hiện đại hóa quân sự, chính phủ Pakistan muốn có dàn chiến đấu cơ tối tân hơn, thay thế cho những máy bay cũ kỹ mà không quân của họ đang sử dụng. Điều này được tướng Mohammed Asfaq, tư lệnh phó không quân Pakistan, nói với hãng thông tấn Reuters ngày hôm qua, nói rõ là quân đội Pakistan muốn mua F-16 của Mỹ. Đây không phải là lần đầu tiên Pakistan nói đến chuyện mua chiến đấu cơ hay các loại khí cụ khác của Hoa Kỳ. Nhưng tin ghi nhận được từ Washington cho hay, chính phủ Mỹ đang phải cân nhắc vì một mặt muốn giúp đồng minh Pakistan, nhưng mặt khác lại không muốn làm phật lòng người bạn Ấn Độ. Thank you.
Vừa rồi là phần tin buổi tối, mở đầu phần thời sự. Tại giáo xứ Hướng Phương, thuộc xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, vào trưa ngày 6 tháng 4, xảy ra vụ đụng độ giữa lực lượng chức năng và một số giáo dân. Linh mục Lê Nam Cao, quản xứ cho biết, vụ việc xảy ra do giáo dân chuẩn bị trang trí cho lễ châu lược của giáo xứ sắp đến, nhưng địa phương lại ra tay. Trước hết, ông cho biết.
Trước đó 15 phút, bốn người vào thăm thì một vị là phó chủ tịch huyện phụ trách bên văn xã, rồi một phó chủ tịch xã cũng phụ trách bên văn xã, một vị thuộc phòng nội vụ của huyện và một người thì thuộc bên địa chính, tức là bên đất đai. Ông vào nói thăm, nói chuyện một chút vậy thôi, rồi hỏi thăm vậy thôi. Rồi sau đó thì người ta chào ra về, và khi người ta ra về khỏi nhà sử thì người ta đã bố trí lực lượng ở đâu đến rồi thì người ta đàn áp người dân và người ta làm luôn.
Xin Linh Mục cho biết là phía lực lượng mà Linh Mục vừa mới nói đó là gồm những lực lượng nào và bao nhiêu người, và còn phía người dân thì là gồm những ai, và cái sự việc đàn áp thì xin Linh Mục cho biết rõ ạ.
Người giáo dân thì buổi trưa đàn ông người lớn lao động chính thì người ta đi làm, còn ở nhà thì chủ yếu là ông bà già và cháu nhỏ. Thì khi nghe sự việc như vậy thì người ta cũng ra đó, nhưng mà thì lực lượng giáo dân thì cũng không đông lắm. Còn bên lực lượng công an cảnh sát thì thực tế lúc đó là tôi cũng chuẩn bị ăn cơm trưa, cho nên tôi cũng không nghĩ là người ta đến đó để người ta làm. Sau đây người giáo dân người ta vào gọi nói với tôi bảo nói thôi thì cha không ra ở đâu, có gì thì bà con về đi, rồi còn người ta muốn làm gì ngoài thì người ta làm, chứ còn mình tay không chân không, rồi đầu trần chứng, rồi thì không có gì cả thì ra ngoài rồi không hay. Tôi cũng có một số người thì người ta không chấp nhận á, thì người ta cũng có phản kháng, thế nên là khi đó là lực lượng bộ đội rồi công an được trang bị đầy đủ khiến súng ống rồi đàn rồi hơi cay rồi dùi cui là bắt đầu là bắn, rồi chỉ hơi cay mà vào đến mại tầng trong nhà thờ nhà sử mà vẫn nồng cay, người ta bắn đàn vào gần phía trong nhà thờ.
Nhưng mà hậu quả thì có ai bị thương do cái việc mà bắn đạn hơi cay mà như Linh Mục vừa trình bày đó ạ?
Khoảng 3-4 người thì bị chảy máu, rồi có người thì bị rách trên đầu á, rồi có một giáo dân thì cũng nghe rồi cũng chạy ra như vậy. Thế là sau thì mấy người công an bắt lại, là đánh đập cái người đó là nặng nhất. Rồi cũng có người thì bị hơi cay bắn vào trong mắt, nhưng mà cũng không đến nỗi nguy hiểm. Rồi người ta bắt, rồi người ta đưa lên trên ủy ban, sau đó rồi người ta thả về.
Những người mà bị thương như Linh Mục nói thì có được điều trị như thế nào không hả? Và ai điều trị cho họ?
Còn người là nặng thì thầy nói rằng là đưa đến bệnh viện khám rồi. Còn tất cả thì đều trở về nhà, người thì bị chảy máu, người thì bị bầm tím thôi. Rồi thì bà con giáo dân tự chữa cho nhau thôi.
Sau đó thì linh mục có tiếp xúc lại với phía cơ quan chức năng như thế nào không ạ?
Sau đó thì tôi gọi điện thoại cho cái ông phó chủ tịch huyện mà vào gặp trước đó thì ông ấy bảo là tôi không biết, tôi giờ đang ăn cơm ở nhà. Và từ đó về sau thì không ai liên lạc nữa cả. Xem ra họ không quan tâm.
Thưa linh mục, thì đây có phải là lần đầu tiên nó xảy ra cái tình trạng như ngày hôm nay giữa chính quyền và giáo dân của giáo xứ không ạ? À?
Đối với người giáo dân, giáo xứ Hưng Phương, đặc biệt là cái vùng Quảng Bình á, thì hầu như đại đa số người dân á, là sợ chính quyền, mà đặc biệt là sợ những người làm công tác công vụ. Vì thường thường họ có một cái mối thù giữa người giáo dân và người không công giáo. Rồi họ thường thường dùng cái quyền hạn của mình để trả thù cái lỗi tư nhân. Cho nên họ thường gây khó gì cho người giáo dân nói chung, không riêng gì người giáo xứ Hưng Phương. Nhưng cách riêng của người giáo xứ Hưng Phương thì lâu nay người ta cam chịu nhiều quá thôi. Cho nên là mấy năm trở lại đấy thì người ta không cam chịu nữa. Có những việc thì người ta đứng ra, người ta đòi một cách công khai. Và có lẽ cũng vì đòi cách công khai như vậy cho nên người ta trấn áp. Đấy là lần thứ hai. Còn những lần lẻ này về người ta dọa, người ta nạt, người ta về vây làng một hai ngày thì cũng có rồi. Những lần mà người ta về vây làng mang tính trấn áp ấy thì thường thường người ta cứ bảo là để bắt người buôn bán ma túy hoặc là vì có việc nọ việc kia cho nên là người ta thì không nói rõ, nhưng mà thực tế là người ta nhằm mục đích là để trấn áp người giáo dân, làm cho người giáo dân sợ.
Thưa linh mục, thì cái việc này có được trình với tòa giám mục không, và tòa giám mục có những cái cách gì để giúp cho giáo xứ cũng như là giáo dân nói chung mà như linh mục vừa trình bày đó ạ?
Thực tế ở đâu thì không rõ, nhưng còn đối với các giáo xứ thuộc giáo phận Vĩnh thì có lẽ đức giám mục giáo phận thì ngài là cái người biết quá rõ về cái tình hình của giáo phận. Các linh mục quận xứ thì cũng thường thường khi gặp ngài cũng có trình bày với ngài một cách rất rõ, rồi để cho ngài khi mà gặp gỡ với các cái cấp thuộc ba tỉnh Nghệ An hay tỉnh Quảng Bình á, thì ngài cũng đề cập tới những cái vấn đề trên. Nhưng mà xem ra thì chính quyền người ta cũng bỏ ngoài tai là phần nhiều.
Như vậy thì linh mục thấy là tình hình nó cũng có vẻ bế tắc phải không ạ? Một bên thì không nghe và một bên thì như linh mục nói là cam chịu đến cái mức mà họ phải có phản ứng đó.
Thì bây giờ đây có lẽ là cả cái trang mạng thông tin xã hội, rồi thì lớp trẻ người ta cũng được đi để tiếp xúc với cái xã hội nó nhiều, cho nên cái số già thì người ta thôi bằng lòng cam chịu, con số trẻ thì người ta không chấp nhận. Từ cái chỗ đó là bắt đầu mới xảy ra những cái mâu thuẫn. Và thứ hai nữa là người dân này đòi cái sự bình đẳng, đòi cái quyền lợi, nghĩa là không bị đối xử giữa lương và giáo. Tôi lấy một cái ví dụ rất đơn giản thôi. Nếu mà một người giáo dân mà lên trên chính quyền địa phương á, mà xin một cái tờ giấy xác nhận cho con, hay là xin một cái tờ giấy khai sinh cho con á, thì cũng có thể là gây khó dễ đi về 2-3 ngày. Nhưng mà đối với người mà không thuộc về người công giáo á, thì mọi cái nó dễ dàng hơn. Rồi bên công việc làm ăn á, thì nếu mà người công giáo thì thường thường bị gây khó dễ nhiều hơn.
Cảm ơn linh mục quản sứ Hướng Phương.
Đài chúng tôi cũng đã liên lạc với chính quyền địa phương xã Quảng Phương để hỏi về thông tin được giáo dân và linh mục chính xứ Hướng Phương đưa ra. Ông Trần Quyết Thắng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Quảng Phương trả lời.
Không có đâu. Cái quá tôi không chứng kiến thôi, không biết. Cái đó thì có biết cái bộ phần nào trực tiếp chỉ đạo cho con tôi, ngay quá không có đó tôi không biết.
Ông Hồ Viết Lâm, Chủ tịch xã Quảng Phương cũng cho biết.
Cái đó thì không có đâu, để nhanh nhiều đâu, nhưng có cái... Thực hơn, chứ nói chắc là không thể nói được, nhưng mà có cái thì không có thì có được.
làm sao phải có cái đó đâu. Ừ, nó phải trả cho nó bình thường, nó diễn ra hoạt động tất cả bình thường. Đấy là không có vấn đề nữa. Đó là cái thông tin đó, là thông tin bao nhiêu nói không cũng chuẩn trả cái đấy. Giờ đây trên địa văn toàn trả cho cả cái hoạt động thì cả cái vấn đề giống như tôn giáo, là vấn đề châu lượt kia xuống bao nhiêu kiện diện xuất để trán dòng đẹp đến có vấn đề đó.
Đài chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và cập nhật thông tin mới nhất. Sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết dự án lót gạch granite trên các vỉa hè tại quận Nhất với tổng kinh phí là 1.000 tỷ đồng đã gặp nhiều chống đối từ người dân thành phố, mặc dù đây là một dự án công cộng có lợi ích cho người dân, Mặc Lâm tìm hiểu thêm vấn đề.
Tôn tạo vỉa hè cho một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh là việc đương nhiên phải làm của Ủy ban Nhân dân thành phố. Ngoài vấn đề giữ gìn vẻ mỹ quan, người dân cũng cần sử dụng không gian vỉa hè để đi lại trong thời gian rảnh rỗi. Dạo chung quanh các khu phố trung tâm vẫn là thú vui của hàng triệu người và nhu cầu đó không thể thiếu trong văn hóa đô thị. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Thế Thuận cho biết dự án chỉnh trang đô thị có kế hoạch lót đá granite cho 134 tuyến phố, trong đó có các con đường chính như Công xã Paris, Nguyễn Thị Minh Khai, Đồng Khởi, Nguyễn Thái Học và Phùng Khắc Khoan trong thời gian từ 3 tới 5 năm tới. Tổng cộng số đá granite cho các vỉa hè này là 936.000 m2, được các doanh nghiệp ứng trước để thực hiện, và thành phố sẽ trả chậm lại trong vòng 5 năm mà không có lãi. Số tiền dự án chiết tính toàn bộ là 1.000 tỷ đồng. Hầu hết báo chí và người dân thành phố đều tỏ ra chống đối vì những lý do nhìn thấy trước mắt. Đó là môi trường không bảo đảm, giá thành vượt quá mức thị trường gấp 3 lần. Đá granite nếu được dùng tại các tuyến đường này, liệu có phù hợp với kiến trúc đang có hay không, khi bản thân đá granite là loại vật liệu xây dựng có hình thức khá hiện đại và đòi hỏi nơi nó xuất hiện sự hài hòa cần thiết của phối cảnh chung quanh. Về môi trường, đá granite được lót bao trùm như vậy, nước mưa sẽ không thấm xuống tầng ngầm bên dưới, sẽ gây ra tình trạng thiếu nước và độ ẩm cho thành phố, trong khi cây xanh cũng đang là vấn đề cấp thiết. Tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, so sánh việc dư luận đang lên án nặng nề và sự cần thiết cho một công trình đô thị như thế cần phải nghiên cứu và tham khảo nhiều đơn vị, kể cả hạ tầng thành phố.
Nặng nề là bởi vì thật ra còn nhiều cái nhu cầu khác cấp bách hơn. Tôi không rõ cái dự án nó như thế nào, chỉ biết là lát vỉa hè bằng đá hoa cương nữa. Đúng là có những con đường cần phải lát. Thế thì những con đường nào là những cái đường mà nhất là những đường người ta đi bộ thì phải lát cho thật là phẳng phiu và an toàn, không trời mưa, không trượt các thứ và đi không vấp. Còn một số các cái đường phố mà quan trọng lớn thì cũng như vậy. Còn những cái đường phố mà hiện nay vỉa hè cũng chưa phải rất là hoàn chỉnh, mà nhất là hạ tầng còn phải nâng cấp thì chưa nên vội lát vội, kẻo tốn kém. Là bởi vì cái vỉa hè trên là đi bộ, nhưng mà ở dưới là các công trình hạ tầng đô thị. Cái nơi mà nó đã ổn định rồi thì anh lát rồi thì nó cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà nơi chưa ổn định á, đến lúc sau lại phải mới lên.
Người dân theo dõi và phản hồi trên mạng xã hội hàng chục ngàn ý kiến. Trong những nhận xét ấy thì tham nhũng trong dự án vẫn là nguyên nhân đầu tiên, làm cho dân chúng đặt câu hỏi nhiều nhất rồi mới tính đến chuyện lấy kinh phí từ đâu. Câu hỏi đặt ra về giá thành được bác sĩ Hồ Hải nhận xét thông qua các ý kiến mà ông chia sẻ từ quan hệ rộng lớn của ông.
Theo tôi tính toán là 1 m² là lát sàn nhà đó, lát khách sạn á, thì giá thành ở tại Việt Nam bây giờ hiện tại khoảng 300.000 m² đó, kể cả vật tư gần cả. Mà lát đường này tôi tính luôn cả cái hư hao và cái mất mát và cái giá thành của cái sàn nhà luôn. Thì tính ra thì tổng cái số mà để đầu tư cho 936.000 m² vỉa hè của cả thành phố chưa đến 1/3 cái số tiền bỏ ra là 1.000 tỷ. Thì theo tôi biết á, cái dự án này á là cái dự án xây dựng và chuyển giao của các doanh nghiệp tư nhân mà xây dựng và chuyển giao trong vòng 5 năm. Mà để lát 936.000 m² này cũng có thể là thì nó sẽ diễn ra trong 5 năm. Như vậy chia công đoạn ra mỗi 1 năm như vậy thì họ lát cái số lượng bằng diện tích 1/5 của số đó. Và lát tới đâu thì trả tiền tới đó. Như vậy thì đầu tư vô chỉ có 280 tỷ mà lãi suất từ 720 tỷ. Tính ra thì cái lãi suất nó gấp 3 lần cái phần đầu tư.
Tuy nhiên, xét về mặt lợi ích của đá granite thì rõ ràng là hơn hẳn các loại đá khác, tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm cho biết.
Đá hoa cương thì nó khó bị phong hóa, còn cũng có thể lát bằng những đá khác, thậm chí lát đá vôi. Thế nhưng mà chúng ta đã thấy đá vôi làm bia đấy, thì trăm năm bia đá thì mòn, nó cũng chống mòn lắm. Cái đá hoa cương nó một là độ bền, hai là nó chỉ không chịu cái xâm thực lắm. Chứ bây giờ mà lát cái loại đá khác cũng có thể được, còn trơn như không là vấn đề gia công bề mặt thế nào. Cái đá hoa cương mà lát vỉa hè không phải là đánh bóng như là đá lát ở trong nhà đâu, hay là lát ở các cái đại sảnh đâu.
Câu hỏi đặt ra, tại sao đá granite hiện nay đang rớt giá mà vẫn tính giá của thời điểm của hơn 10 năm về trước? Liệu có sự nhúng tay của những nhóm lợi ích núp dưới doanh nghiệp chịu cho Ủy ban Nhân dân thành phố giãn thời gian tới 5 năm để hoàn lại số tiền đầu tư hay không? Bác sĩ Hồ Hải phân tích.
Giá gạch granite mà tương đương với lại bê tông á, hiện thời ở tại thành phố Hồ Chí Minh này là 160.000 một mét vuông mà thôi. Hồi xưa nó là 1 triệu mấy 2 triệu đó. Thì bây giờ nó rớt xuống còn là 160.000 thôi. Bởi vì do đóng băng bất động sản, các cái mỏ đá granite, các cái doanh nghiệp granite tư nhân là nhỏ nhỏ vừa vừa là chết hết. Bởi vì họ không có một cái vòng kết kín về sản xuất và tiêu thụ. Chỉ có những doanh nghiệp lớn, họ có những cái công trình xây dựng của họ, họ có những cái hợp đồng lấy từ những cái công trình của nhà nước, của chính quyền địa phương, thì họ sản xuất đá granite ra, họ tiêu thụ cho những công trình của họ, thì họ còn sống thôi. Còn những mà nhà đầu tư, ví dụ như bạn tôi nó có một cái mỏ đá granite ở trên huyện Ia Lèo, hồi xưa đó, thì cái lúc đó thì nó còn còn lợi. Nhưng mà tới năm 2009 tôi đi và bắt đầu lộ, là bán ở tại chỗ mà sản xuất thô chưa làm ra thành phẩm á, thì họ không đủ tiền để trả lương công nhân.
Về hình thức thẩm mỹ, đá granite được xem là loại đá cao cấp nhất trong mọi loại đá dùng để lát vỉa hè. Tuy nhiên, lấy hình thức sang trọng của nó nằm cạnh bên những ngôi nhà lụp sụp, không tương xứng, thì càng làm cho vẻ mỹ quan của thành phố thêm khập khiễng. Tiền lát đá không trả bây giờ nhưng cũng phải trả về sau, vẫn là tiền thuế của dân vì Ủy ban Nhân dân thành phố không làm gì ra tiền, trong lúc còn rất nhiều công trình công cộng cần thiết hơn nhưng bỏ dở dang để làm một dự án vượt quá sức chịu đựng của người dân là lý do khiến cho cả xã hội đang nhắm vào. 1.000 tỷ có thể làm được rất nhiều việc lợi ích cho dân và người Sài Gòn tin rằng thành phố sẽ rà soát lại dự án cho hợp lý hơn trước khi cho phép chủ đầu tư thực hiện dự án.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức một cách chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1.503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang dõi theo làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục chương trình là bài viết Buông đao thành người tự do của blogger Nguyễn Lân Thắng qua giọng đọc Nguyên Lam.
Từ trước đến nay, các chế độ độc tài luôn sợ dư luận. Bất cứ cuộc tranh luận nào có chiều hướng xoay sang công kích vào chế độ thì lập tức phải được can thiệp. Nhẹ thì cho bồi bút đăng đàn chửi rủa, đe nẹt. Nặng thì tóm luôn những người đang tích cực thảo luận, hòng dẹp ngòi nổ có thể làm bùng phát sự phản kháng. Theo thời gian, cách thức tác động vào dư luận ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Người ta thống kê ra được 10 cách để thao túng dư luận. Các bạn có thể dùng Google tìm hiểu kỹ. Còn chế độ độc tài thuộc nằm lòng chúng và áp dụng nhuần nhuyễn đến mức xã hội đồng tình, nhân dân hưởng ứng. Nhưng thao túng cách sao thì tồn tại xã hội vẫn còn nguyên đó. Bức xúc xã hội vẫn còn nguyên đó. Nông dân thì mất đất, công nhân thì bị bóc lột, đô thị bị ô nhiễm trầm trọng, tài nguyên bị hủy hoại, nguồn nước bị chặn lại, bờ cõi bị xâm lăng. Người ta có thể tạm quên trong chốc lát, nhưng với sự ảnh hưởng ghê gớm của truyền thông xã hội bây giờ, thì khó mà dập tắt được tiếng vọng ai oán của những con người còn có lương tri. Với sức mạnh của nòng súng và nhà tù trong tay, họ đã bất chấp tất cả. Họ tuyên bố hiến pháp còn đứng sau nghị quyết đảng. Họ bỏ tù những người cất thay tiếng nói của triệu người dân. Họ trơ tráo vẫy mắm tôm vào cả những cử tri muốn giám sát công việc bầu cử có đúng hiến pháp mà họ áp đặt hay không. Chẳng có thủ đoạn bẩn thỉu nào mà họ không dám dở ra vì quyền lực độc tôn của mình, vì sự sống còn của một băng đảng mafia. Hôm nay họ có thể thắng, ngày mai họ có thể vẫn thắng, như hàng chục năm qua, họ vẫn thắng nhân dân, nhưng nhân dân đã mở mắt dù đa số còn sợ không dám bật lại, dù phải vì miếng cơm manh áo hàng ngày mà buộc phải nhịn nhục hợp tác. Nhưng hệ quả tai hại vì sự độc tôn, độc tài toàn trị đã đánh trực tiếp vào nồi cơm, vào lá phổi và sự an nguy của con trẻ mỗi gia đình đã làm nhân dân không còn im lặng. Từ khắp nông thôn đến thành thị, từ nhà máy đến bến tàu, dân người ta thẳng tưng phỉ nhổ vào những kẻ làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân, bắt tay với giặc. Dân thì nhiều như nước, nhà cầm quyền và những kẻ tay sai thì không thể mua chuộc được hết 90 triệu người dân. Còn đàn áp ư, càng đàn áp, dân càng phẫn uất. Sự bất chấp dư luận của những kẻ cầm quyền là liều thuốc nổ nhồi sâu vào lòng quần chúng, chứ chực chờ bùng nổ bất cứ lúc nào. Nước mà đã loạn thì dân khổ trước, nhưng e là lúc đó những kẻ cầm quyền không thoát được đâu. Hãy mở mắt nhìn kỹ Myanmar dân chủ, hãy nhìn gương những kẻ độc tài chết thảm ở Đông Âu. Càng cố cưỡng lại bánh xe lịch sử, thảm họa sẽ càng lớn với những kẻ chống lại nhân dân. Cổ ngôn có câu, buông đao thành Phật. Xin các ông cứ tin như vậy. Dù không thành Phật, nhưng buông đao, các ông sẽ thành người tự do. Để chúng ta cùng xây dựng lại một thể chế công bằng, một xã hội tôn trọng con người, một đất nước tươi đẹp tự do.
Kể từ khi chiến tranh kết thúc vào cuối tháng 4 năm 1975 đến nay, đa số người dân trong nước vẫn luôn ôm ấp và thực hiện giấc mơ được định cư ở nước ngoài. Mới đây nhất, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa đề nghị chính phủ Việt Nam phải làm cho đất nước thật sự trở thành nơi đáng sống, chứ không phải muốn ra đi. Hòa Ái sơ lược các làn sóng di dân của người Việt suốt hơn 4 thập niên qua, cũng như tìm hiểu nguyên nhân vì sao giấc mơ này vẫn còn đó, dù chính quyền Hà Nội luôn cho rằng Việt Nam độc lập, ổn định và phát triển.
Theo số liệu thống kê của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, từ sau ngày 30 tháng 4 năm 75 cho đến cuối năm 95, có khoảng gần 1 triệu người Việt Nam bỏ nước ra đi, và ước chừng phân nửa trong số này bị thiệt mạng trên đường vượt biên. Cuộc vượt thoát trốn chạy chế độ Cộng sản của người Việt trong hai thập niên đầu tiên kể từ khi chiến tranh kết thúc đã gây chấn động dư luận thế giới, và Hoa Kỳ cũng như các quốc gia Tây Âu giang tay đón nhận những người Việt may mắn còn sống sót trong hành trình tìm tự do của họ. Từ cuộc di dân mang tính lịch sử này dẫn đến nhiều đợt di dân của vài triệu người Việt khác suốt 4 thập niên qua theo chương trình bảo lãnh đoàn tụ gia đình. Bên cạnh làn sóng di dân vừa nêu, còn có các làn sóng di dân khác của người Việt được dư luận trong và ngoài nước biết đến, bao gồm chương trình tái định cư cựu tù cải tạo được phóng thích, gọi tắt là chương trình HO, do Hoa Kỳ bảo trợ khoảng hơn 200.000 cựu nhân viên và quân nhân Việt Nam Cộng Hòa bị 3 năm tù trở lên cùng thân nhân. Ngoài ra, có khoảng 100.000 trẻ lai có cha là công dân Hoa Kỳ và gia đình sang Mỹ định cư theo chương trình nhân đạo có tên Chương trình Con Lai Mỹ. Một làn sóng di dân khác nữa của người Việt trong 4 thập niên mà ngày càng có chiều hướng gia tăng mạnh, đó là cuộc trốn chạy xin tị nạn của du học sinh và công nhân xuất khẩu lao động khi khối Cộng sản Đông Âu sụp đổ. Số liệu không chính thức Đại Á Châu Tự Do thu thập được vào thời điểm đầu thập niên 90, có khoảng 300.000 người sống rải rác ở Nga, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Đông và Tây Đức. Số liệu mới nhất cho thấy nhiều gia đình ở các quốc gia này gồm đủ cả 3 thế hệ, trong đó có gia đình lên đến 80 thành viên. Sau khi chính phủ Hà Nội áp dụng chính sách đổi mới vào năm 1986, theo cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xã hội Việt Nam thay đổi thông thoáng hơn trong nhiều lĩnh vực, đời sống người dân được thoải mái hơn. Thế nhưng vẫn còn có nhiều người Việt muốn định cư ở nước ngoài, và họ tìm mọi phương cách ra đi hợp pháp. Một làn sóng di dân đặc biệt gây chú ý trong dư luận hơn 2 thập niên qua phải kể đến trường hợp hàng trăm ngàn phụ nữ Việt lấy chồng ngoại quốc để ra đi có sự đổi đời, nôm na gọi là cô dâu Việt. Và còn một làn sóng di dân âm thầm mà nhà nước Việt Nam gọi là hiện tượng chảy máu chất xám trong các thập niên vẫn là vấn đề nan giải cấp quốc gia, như đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa phát biểu trong buổi họp Quốc hội mới đây vào sáng hôm mùng 1 tháng 4 rằng:
hiện nay không ít trí thức giỏi không về nước làm việc, doanh nhân thành đạt muốn ra đi, một bộ phận cán bộ công chức về hưu hay đương chức cũng tìm cách cho mình hay con cháu mình định cư ở nước ngoài.
Tính đến năm 2012, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết có hơn 100.000 du học sinh Việt Nam học tập và làm việc ở 49 quốc gia, trong đó có đến 90% du học tự túc và nhiều người trong số họ đã không về nước. Câu hỏi đặt ra là hơn ai hết, họ sẽ có điều kiện sống tốt tại quê nhà, nhưng vì sao không trở về mà lại chọn định cư ở nước ngoài? Để trả lời câu hỏi này, Đài AFA tiếp xúc với một số trí thức trẻ, những người quyết định tìm cơ hội ở lại sinh sống và làm việc nơi quốc gia họ đã từng du học, và được họ cho biết không có sự lo lắng nào về đời sống kinh tế, nhưng môi trường làm việc ở Việt Nam sẽ rất khó thích nghi, đặc biệt đối với những người làm việc trong lĩnh vực khoa học. Từ Anh Quốc, tiến sĩ An Hà nêu lên quan điểm của mình vì sao không trở về nước.
Đối với những người mà làm nghiên cứu khoa học thuần túy thì cái việc về nước đúng là nó lãng phí, bởi vì nghiên cứu khoa học cần sáng tạo, cần nghĩ cái điều mà người khác không dám nghĩ, làm những cái điều người khác chưa dám làm. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì cái người mà nghĩ những cái điều người khác không dám nghĩ và làm những cái việc người khác không dám làm á thì nó khó lắm. Nói chung là cái guồng máy nó không có hoan nghênh những cái người dám nghĩ dám làm như thế. Nghiên cứu khoa học á thì ở đâu nó cũng có cái hay cũng có cái dở, nên gọi là khác biệt, không phát huy được việc làm của mình. Nữa là cái suy nghĩ của mình nó cũng khác cái cách suy nghĩ thông thường của Việt Nam rồi, cho nên là khó mà hòa hợp được, khó mà hội nhập được, không thấy phù hợp với cái môi trường đó nữa.
Là người có cơ hội tiếp xúc nhiều với giới trí thức Việt Nam thuộc thành phần di dân của hiện tượng chảy máu chất xám, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, giảng viên cao cấp tại Đại học New South Wales ở Úc, nói với Đài Á Châu Tự Do, ông nhận được rất nhiều chia sẻ từ giới trí thức cho đến những gia đình trung lưu tại Việt Nam cho biết họ muốn định cư ở nước ngoài vì tương lai tươi sáng hơn cho bản thân cũng như con cháu được sống trong xã hội dân chủ, văn minh và pháp quyền. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn kể lại.
Tôi chung lại, tôi thấy là hầu như những người mà tôi tiếp xúc đó, ai cũng rất là quan tâm về cái sự tụt hậu của đất nước mình. Họ so sánh như Thái Lan nè, như Hàn Quốc nè, Singapore nè, họ nói từ năm 75 là như mình cũng đâu có gọi là thách hơn họ gì đâu. Thế mà chỉ trong 4 năm rồi mình bây giờ là mình tụt hậu quá xa, thậm chí là chấm năm. Và họ cảm thấy tuyệt vọng, bất lực, họ cảm thấy không có một cái cách gì để mà đóng góp làm cho cái đất nước này nó vươn lên.
Chính phủ Việt Nam vẫn chưa thể tìm ra giải pháp hiệu quả để thu hút người tài trở về nước, hay ngăn chặn làm giảm thành phần trí thức và những gia đình di dân không phải vì tiền, mà vì cảm thấy không vui, không an toàn về pháp lý, các quyền tự do dân chủ không đảm bảo đầy đủ và lo sợ đất nước bị lệ thuộc nên phải ra đi. Đối với tầng lớp người dân có hoàn cảnh nghèo khó, thì được ra nước ngoài dù trong thân phận xuất khẩu lao động hoặc làm ô sin hay cô dâu bất đắc dĩ vẫn là một giấc mơ đổi đời và họ sẵn sàng chớp lấy một khi có cơ hội dù phải đánh đổi bất chấp thứ gì như những đồng bào của họ từng dám liều chết hơn 40 năm trước đây khi đặt chân lên thuyền hướng ra biển cả. Chính trị miền Nam bỏ mình nơi trại tập trung 3 sao miền Bắc là nội dung của tạp chí Đời Sống Người Việt Khắp Nơi tuần này qua trình bày của Thanh Trúc.
Ba sao, nhà tù lớn ở Nam Hà, miền Bắc Việt Nam, nơi sau 30 tháng 4 1975, hàng ngàn sĩ quan và công chức miền Nam mà chế độ mới gọi là tù cải tạo đã qua đời trong những ngày tháng kham khổ nhọc nhằn nơi đây. Một người từng là cựu tù chính trị Việt Nam hiện sống tại Pháp đã nhắn với cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghi. Có một tấm bia thờ những người tù đã chết ở trại Ba Sao, Nam Hà. Nghe nói tấm bia được đặt trong một ngôi chùa ở miền Bắc. Ngoài tấm bia ra còn có một am thờ những người tù này, được dựng ngay khu đất thuộc trại giam. Người làm tấm bia này là một cựu giám thị nhà tù Ba Sao. Em cố gắng đi tìm các anh ấy nhé. Chính lời nhắn tha thiết, đi tìm các anh ấy nhé, đã thôi thúc cô Phạm Thanh Nghiên lên đường, tìm kiếm, nhìn thấy, để rồi trở về với cảm xúc đong đầy qua bài viết Ba Sao Chi Mộ.
Thực ra thì tôi có cái thông tin này từ mùa hè năm ngoái, khi mà tôi chưa hết cán quản chế. Nhưng mà vì tôi cũng còn án tù nhà, nhưng mà sau đó là hết án tù nhà thì mà tôi đi tìm hiểu về cái sự thực với cái thông tin mà người anh đồng tù đã cung cấp cho tôi. Thực ra thì cái bước đường tìm kiếm thì nó cũng không quá là vất vả, tức là tôi cũng đi một vài ngày. Đến bây giờ thì tôi phải cảm ơn Chúa, cảm ơn Phật, bởi vì có lẽ tôi cũng may mắn tìm đến ngôi chùa, tại trên chùa nó không chắc lắm. Tôi xin lỗi là những cái thông tin cụ thể hơn thì tôi không thể chia sẻ được vì lý do tế nhị cũng như là cái an toàn, an ninh cho những người mà cung cấp thông tin cho tôi. Ngay cả tên của các nhân vật là tôi đã phải thay đổi. Họ sợ đến mức độ như thế, nhưng mà trong cái sự sợ hãi đó thì họ vẫn cứ cho mình cái thông tin. Thì đấy là một cái điều mà tôi cho rằng rất là đáng quý. Và một cái điều nữa là ngay như cả cái giới tính của bên giám thị cũng như là ngôi chùa mà giữ cái tấm bia đấy, thì tôi chỉ nói một cách chung chung để cho chúng ta thấy được rằng cái mức độ tế nhị, thậm chí là nghiêm trọng mà một vài người ta đã đánh giá bằng đây chính là một cái chuyện rất là bí mật.
Và cũng thật khó để có thể diễn tả hết tâm trạng, cô Phạm Thanh Nghiên kể tiếp, khi được chỉ cho thấy một tấm bia khiêm nhường tại một góc khuất trong căn phòng linh của nhà chùa.
Phải nói rằng là khi mà bước chân vào trong cái nhà linh ấy, thì tôi cũng không tránh được cái cảm giác mình hơi rợn rợn một chút, hơi sợ hãi một chút. Ban đầu thì rất là khó tìm bởi vì là không có hình ảnh. Trong hình dung của tôi phải làm cái tấm bia rất là lớn, cho nên tôi cũng tìm kiếm một cái tấm bia như trong cái tưởng tượng của mình thôi, nhưng mà không phải. Và khi mà chính vị sư đã tìm thấy và chỉ cho tôi thì khi mà tôi ngước mắt lên nhìn nó, lập tức là hai hàng nước mắt của tôi rớt ra. Một cái tấm bia không có tên, chỉ có những cái dòng chữ mà đề 626 người đã tử vong tại trại Ba Sao giai đoạn 75-588. Phải nói là một cái cảm giác như là mình vừa tìm thấy một cái điều gì rất là thiêng liêng. Khẳng định rằng đây tất cả đều là những người cựu quân nhân cán chính, những người từng phục vụ cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa, chứ không có dính dáng gì những người cộng sản hay những người dân thường cả. Tôi cảm tưởng như là có một cái mối giao cảm, một cái mối dây liên hệ nào đó mang tính tâm linh giữa tôi, một con nhóc sinh sau năm 75, với những người đã bảo vệ một cái chế độ mà mình đã từng hiểu lầm rằng đó là một cái chế độ sống sàm, chế độ mà mình gọi là ngụy đó. Tôi cảm nhận được cái sự thiêng liêng và cảm được cái sự ấm áp. Nói thật là tôi chưa bao giờ trải qua một cái cảm giác như thế, cho nên là để diễn tả bằng lời thì nó cũng rất là khó.
Bằng những ngón tay run rẩy lập cập, cô đã chụp được bức ảnh, tấm bia rồi cất giữ nó như một bảo vật. Với cô, chuyện càng khó tin hơn nữa khi biết một trùm cai tù, tức quản giáo hoặc giám thị trại giam ba sao, Nam Hà, đã dựng tấm bia và một am thờ những người của bên kia chiến tuyến. Theo lời vị trụ trì thuật lại với cô Phạm Thanh Nghiên, cách đây vài năm có một Phật tử đưa một cựu giám thị trại tù ba sao đến chùa. Người giám thị này đã trao cho sư một danh sách gồm 626 người tù đã chết trong trại ba sao từ 1975 cho đến 1988, ngỏ ý muốn làm một tấm bia đặt trong chùa để 626 vong linh này được hương khói tử tế. Đây không phải là ngôi chùa đầu tiên mà họ đến gõ cửa xin đặt bia. Trước đó, các chùa họ đến đều tìm cách thoái thác vì sợ là nếu giữ một danh sách toàn sĩ quan, công chức ngụy và công khai đặt tấm bia những người chết đó trong chùa thì e chùa sẽ bị lắm phiền phức. Được hỏi có cách nào liên lạc với người Phật tử và viên cựu giám thị ba sao đó không, vị sư trả lời là rất khó khăn vì sau khi làm xong tấm bia thì người quản giáo không bao giờ trở lại chùa nữa, ngay cả người đưa viên giám thị đến cũng vắng bóng. Về cái am thờ 626 người đã chết, vị sư cho cô Phạm Thanh Nghiên biết có nghe là nằm trong một khu đất thuộc trại giam ba sao, nhưng chỉ có người giám thị hoặc người Phật tử mới biết chỗ mà đưa tới thôi. Khẳng định của sư khiến cô Phạm Thanh Nghiên hiểu ra sự mịt mù của vấn đề. Cô vẫn gắng xin được xem qua danh sách 626 người tù đã chết. Sư nói rằng người trong khoa sổ sách đi vắng, hẹn cô một hôm khác trở lại.
Thì sư lần khác tôi đến chùa thì sư thầy đi vắng, tôi gọi điện thì sư thầy đã nhận ra giọng nói của tôi. Thì thầy đã thông báo rằng rất là tiếc là vì nhà chùa đã hóa đi, đã đốt đi trong cái dịp tầm tháng 7 đó, lễ Vu Lan, thì nghĩ rằng chẳng để làm gì cả.
Vị sư báo tin xong thì vội vàng gác máy, để lại một Thanh Nghiên với cảm giác hụt hẫng cùng cực.
Tôi thấy mọi thứ trước mắt mình như tối sầm lại, bởi vì tôi cũng đã rất là mong chờ đến cái ngày hẹn là lấy danh sách nhá. Mình có một cái cảm giác thất vọng, cái kinh khủng khi mà đã không hoàn thành được cái mục tiêu, cái nhiệm vụ mà cho mình đặt ra cho chính mình. Đối với họ thì có thể là chẳng làm gì cả, nhưng mà đối với chúng ta thì đó chính là những thứ phải nói rằng vô giá. Và tôi tin chắc một cái điều rằng nó sẽ là một trong những cái bằng chứng lịch sử sau này và những đau thương mà người dân Việt Nam nói chung cũng như là những người cựu quân nhân cán chính làm việc với chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị bắt hại bởi bàn tay Cộng sản nói riêng. Nhưng mà nói thật là trong phút chốc đó tôi cảm thấy mọi thứ trước mắt mình như sụp đổ. Nhưng mà khi mà tôi chấn tĩnh lại thì tôi không tin rằng cái danh sách đấy đã bị đốt đi. Trong thời gian tới tôi sẽ vẫn cố gắng để có được cái danh sách đó trong cái khả năng có thể. Nhưng mà nếu như mà họ vẫn cứ khăng khăng thì tôi cũng không làm cách nào được. Nhưng mà tôi vẫn cứ hy vọng.
Con số 626 tù cải tạo miền Nam chết vì bệnh tật, đau yếu và đói khát trong trại tập trung ba sao ở Nam Hà trên thực tế có thể cao hơn. Cựu quân nhân miền Nam Nguyễn Đạt Thành đi tập trung từ trại 9 Yên Bái trên biên giới phía Bắc năm 1979 chuyển xuống trại tù Nam Hà, ba sao, cho biết.
Trại ba sao có hơn 1.000 người, khu A đó dành cho cấp tướng, cấp bộ trưởng, tổng trưởng. Khu B cho những sĩ quan cấp tá, khu C thì cho tù hành sự. Tôi ở khu B, trại ba sao nó gọi là khó khăn nhất, hắc ám nhất của bên phía công an. Nói tới ba sao là người miền Bắc đã rất là sợ. Con số 626 này á thì nó còn có thể hơn nữa chứ không ít hơn đâu. Là bởi vì cái việc quản lý ăn uống này kia rất là khó khăn. Không được nấu nướng, không được gì cả, cho nên anh em kiệt sức rất là nhiều, bệnh hoạn chết chóc đương nhiên nó xảy ra. Trại này rất là lớn, còn ba cái nghị thi khác nữa và cái con số tù chết đó, có lẽ là hơn con số 626 đó rất là nhiều.
Tuy nhiên, vẫn lời ông Nguyễn Đạt Thành, phần đông tù cải tạo không chết trong trại Nam Hà mà chết tại trại Mễ. Trại Mễ nằm trên khu vực có tên là Cánh Đồng Mễ, chạy từ Nam Định ra Phủ Lý, nơi những tù bị bệnh từ ba sao được chuyển ra mà nếu chết thì được chôn ngay tại đây. Năm 2007, sau khi đã định cư tại Hoa Kỳ, ông Nguyễn Đạt Thành sáng lập VAF, Vietnamese American Foundation, sáng hội Việt Mỹ, vận động chính giới Hoa Kỳ cũng như giới chức Việt Nam xin về bốc mộ đồng đội đã chết trong những trại tập trung Làng Đá, Ba Sao, Trường Sơn ở miền Bắc và những nơi khác ở trong nước.
Sơn La, Lai Châu, tất cả những địa danh mà sát với biên giới Tàu, bởi vì nơi đó đó chúng tôi biết rất nhiều mộ của anh em tù cải tạo, nó không còn mộ bia, cho nên chúng tôi lên đó trước. Sau đó tôi đã đến cánh đồng Mễ và tôi đã thấy cái cảnh quan tàn ở đó rồi. Người ta cắt một phần cái nghĩa địa này bán cho một cái công ty hóa chất. Năm 2009 thì có con của ông trung tá Cao Kim Chẩn đó, là chết ở tại Nam Hà. Cháu Cao Kim Minh đã ra ngoài Nam Hà và bốc mộ cha là Cao Kim Chẩn. Thì cái số mộ của ba em đó là số 49. Cháu Cao Kim Minh cho tôi một cái danh sách 126 anh em tù cải tạo tại cánh đồng Mễ này. Tôi lập tức tôi ra ngoài Nam Hà và tôi đi tìm và tôi đã đến nghĩa địa trên cánh đồng Mễ này. Song song đó tôi được quen biết với con của đại tá cảnh sát Tôn Thất Dẫn. Vì tin con của đại tá Dẫn đã đi ra ngoài trại Nam Hà để xin bốc mộ cha, thì ở trại đó chỉ ra nghĩa địa cánh đồng Mễ đó. Cô ấy ra ngoài nghĩa địa này thì cô mới thấy rằng chính quyền địa phương đã cắt một phần cái nghĩa địa để bán cho công ty hóa chất. Tại đây là cổ mới hỏi ban giám đốc của công ty hóa chất, thì công ty hóa chất báo cho biết rằng là họ đã bốc tất cả những ngôi mộ trong cái phần đất của họ. Mỗi một hài cốt họ bỏ vô trong hũ sành.
Cần biết vì có cả mộ thường dân trong nghĩa địa của cánh đồng Mễ nên những cái tiểu sành đựng hài cốt tù cải tạo được đánh dấu riêng và được chôn trong một ngôi mộ chung. Từ Sài Gòn, chia sẻ với Thanh Trúc việc liên quan, con gái cố đại tá cảnh sát Tôn Thất Dẫn cho biết trong hai mươi mấy cái tiểu sành mà chị đào xới và tìm thấy trên cánh đồng Mễ và đưa qua xét nghiệm thì 14 cái được xác nhận là hài cốt tù cải tạo, trong đó một cái là hài cốt thân phụ của chị. Chị Trinh đã xin phép đưa tất cả 14 hũ hài cốt này về Nam, an vị trong một nhà thờ ở Sài Gòn. Đó là những chi tiết về quân dân kháng chiến miền Nam đã nằm xuống tại trại tù Ba Sao ở miền Bắc sau năm 1975. Không ai rõ con số 126 người xấu số trên danh sách mà VAF sáng hội Việt Mỹ thu thập được có nằm trong danh sách 626 người tù tử vong Ba Sao mà cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên mong muốn tìm ra hay không. Tại sao một giám thị Ba Sao lại tìm đến một ngôi chùa nhỏ ở miền Bắc để lập bia thờ 626 vong hồn tù cải tạo trong trại tù Ba Sao? Cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên nói rằng điểm duy nhất có thể lý giải được là
không có lý do gì để cái người giám thị làm như vậy cả, chưa kể cái tính chất nhạy cảm nguy hiểm nữa. Lý giải bằng tâm linh thì tôi cho rằng cũng có thể có một cái biến cố nào đó để khiến cho cái vị cai tù này họ làm được một cái việc như thế. Cứ nghĩ rằng là như thế nào thì vẫn có phần trăm nào đó của sự hướng thiện trong cái con người của người cai tù này. Mặc dù cái xã hội, cái ác được lên ngôi thì cái thiện vẫn cứ nảy mầm.
Trả lời câu hỏi tương tự, cựu tù chính trị Nguyễn Đạt Thành nêu thí dụ hiếm hoi về một cán bộ mà ông giấu tên ở trại chiến Yên Bái.
Trong thời gian ở tù đó thì có rất nhiều quản giáo và vệ binh rất là tàn ác, nhưng mà cũng có một vài vị có lương tâm, ví dụ như là cán bộ ở trại chính đã khóc khi mà thấy chúng tôi bị giam cầm một cách khắc nghiệt như thế này, và ổng lén cho chúng tôi đào trộm sắn để ăn. Cái thứ hai là khi mà ổng chuyển chúng tôi về trại giam Nam Hà đó thì ổng quay mặt vào trong tường ổng khóc. Nếu mà anh em của trại chính Yên Bái đó mà nghe được cái này thì cũng chắc chắn là không ai phản đối với tôi hết. Vì vậy ổng đã thương và che chở chúng tôi, vì chúng tôi đã phục hồi lại được tại trại chính để về Nam Hà ở tù tiếp. Theo tôi đó là quản giáo đó đã làm cái công việc rất là nguy hiểm, nếu mà bị phát giác đó là tình cảm riêng tư của họ đối với anh em tù cải tạo mà thôi, mà tôi nghĩ có. Cho nên cái việc cái tù mà lập cái mộ bia cho 626 anh em đó thì tôi không ngạc nhiên lắm.
Đích xác có bao nhiêu người tù cải tạo miền Nam bỏ mạng trong trại Ba Sao ở Nam Hà nói riêng là bài toán chưa có đáp số. Chỉ biết thầm lặng cảm ơn, cầu xin mọi điều bình an đến cho những người có trái tim nhân hậu. Thanh Trúc kính chào và hẹn tái ngộ quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do, bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đà phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Toàn Ban và Cát Linh kính chào tạm biệt, kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.